là chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn nhân và Gia đình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép hỏi quý vị phụ huynh. Quý vị có thương những đứa con mà Chúa ban cho quý vị không? Có lẽ quý vị sẽ trả lời: tôi thương các con tôi lắm chứ, cha mẹ nào mà lại không thương con? Con mình sinh ra mà không thương thì thương ai? Thưa vâng, quý vị nói đúng. Không cha mẹ nào mà không thương con. Chúng ta không những thương con mà còn sẵn sàng hy sinh, chịu khổ nhọc vất vả để cung ứng cho con những điều cần yếu trong đời sống. Bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị một câu khác. Quý vị thương con, nhưng các con của quý vị có biết không? Các em có cảm nhận được tình thương đó không? Các em có biết là cha mẹ thương mình không? Trong một lớp học kinh thánh nọ, vị hướng dẫn hỏi: nghĩ lại những ngày thơ ấu, bao nhiêu người trong số quý vị cảm thấy là mình được cha mẹ thương? Mọi người trong lớp yên lặng. Một phút sau, có 3 người, tức là chỉ có 1/5 trong lớp, đưa tay xác nhận là mình có cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nếu bây giờ chúng tôi cũng hỏi câu tương tự như thế, quý vị sẽ trả lời thế nào? Trong những năm tháng sống bên cha mẹ, quý vị có cảm thấy mình được cha mẹ thương yêu không? Thương yêu bằng tình thương vô điều kiện. Quý vị có cảm thấy là cha mẹ yêu quý mình không? Có lẽ có người sẽ nói: tôi biết ba má tôi thương tôi, nhưng ông bà không bao giờ nói ra, cũng chẳng bao giờ bày tỏ trong cử chỉ yêu thương. Có người thì nói: ba má tôi thương tôi nhưng ông bà bận quá, chẳng khi nào có thì giờ cho tôi. Người thì nói: mẹ tôi thương tôi nhưng bà không hiểu tôi, không bao giờ nói chuyện với tôi. Cha tôi nói ông thương tôi nhưng ông nghiêm quá, nên ở gần bên ông tôi chỉ thấy sợ chứ không cảm nhận được tình thương. Một chàng thanh niên nọ nói với bạn: về vật chất, gia đình tôi có đầy đủ tất cả, con cái muốn gì cũng được. Nhưng về tình cảm và tình thương thì không có gì cả. Người bạn nghe vậy nói: còn tôi, lúc nào tôi cũng có cảm tưởng tôi là người cản trở và quấy rầy ba tôi, làm cho ông mất thì giờ. Vì lúc nào ông cũng có bao nhiêu việc quan trọng hơn phải lo. Thưa quý vị, trong văn hóa Á Đông, hầu hết các bậc cha mẹ chủ trương rằng thương con, đừng cho con biết. Và cha mẹ phải ngăn cách với con thì con mới tôn kính, và phải nghiêm khắc để con nể sợ mà vâng lời. Vì quan niệm đó là con cái trong gia đình, chúng ta không nhận được tình thương yêu của cha mẹ. Rồi đến khi làm cha mẹ, chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc đó, và con cái của chúng ta cũng không cảm nhận được tình thương của chúng ta. Thương yêu nhau và bày tỏ tình thương yêu cách cụ thể là mạng lệnh mà người tin Chúa phải tuân hành. Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Chúa luôn luôn nhắc nhở con dân Ngài phải thương yêu nhau và bày tỏ tình thương cách cụ thể như Chúa đã yêu chúng ta và đã bày tỏ tình thương của Ngài qua những việc làm cụ thể. Chúa Giê-xu dạy: các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34. Trách nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của chúng ta, những môn đồ của Chúa Giê-xu, là sống với mọi người bằng tình yêu thương. Lời Chúa dạy rằng khi chúng ta yêu thương là chúng ta đã làm trọn luật pháp của Chúa. Sứ đồ Phaolô viết: yêu thương là làm trọn luật pháp. Trích thư Roma chương 13 câu 10. Vì yêu thương là làm trọn luật pháp và làm trọn trách nhiệm, nên chúng ta có thể nói trách nhiệm của bậc làm cha mẹ không chỉ là cung cấp cho con cơm ăn, áo mặc, cho con đi học và hướng dẫn con nên người trưởng thành, nhưng chúng ta còn cần tạo mối quan hệ thương yêu gần gũi với con. Chúng ta cần làm thế nào để con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, yêu thương cha mẹ và có mối quan hệ đậm đà, mật thiết với cha mẹ? Có thể nói, hầu hết chúng ta đều hấp thụ quan niệm cho rằng trẻ con không quan trọng, trẻ con không được nói, không được hỏi người lớn, không được có ý kiến. Trẻ con phải đi nơi khác cho người lớn nói chuyện hay để cho người lớn làm việc. Trong bữa ăn hay bữa tiệc, người lớn ăn xong rồi trẻ con mới được ăn. Hoặc là trẻ con phải ăn ngoài sân, ăn dưới bếp, không được ngồi cùng bàn với người lớn. Có lẽ quý vị nhớ khi còn nhỏ, nhiều lúc chúng ta ước gì mình là người lớn vì thấy người lớn được đối xử tử tế hơn trẻ con. Xem thường trẻ con là quan niệm sai lầm của một số người. Chúng ta hãy xem lời Kinh Thánh dạy để biết trẻ con có một vị trí như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy về trẻ con trong khung cảnh như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 1 đến câu 6, câu 10, 11 và 14. Qua những lời phán dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy con cái hay trẻ con nói chung có một vị trí quan trọng trước mặt Chúa. Vì thế chúng ta cũng cần phải quý con và xem con là quan trọng. Mục sư Charles Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và con của bạn cho biết, trong cách cư xử với con cái, có bốn điều cha mẹ hay vấp váp. Và đây cũng là bốn điều chúng ta cần quan tâm đặc biệt để con có thể cảm nhận được tình thương của chúng ta. Thứ nhất là cách chúng ta nghe con nói. Thứ hai là cách chúng ta nói chuyện với con. Thứ ba là cách chúng ta áp dụng kỷ luật với con. Và thứ tư, cách chúng ta hướng dẫn con. Trước hết chúng tôi nói về cách chúng ta nghe khi con nói. Thường thường khi con có điều muốn nói, cha mẹ ít chú ý lắng nghe. Lý do là vì cha mẹ bận tâm với những suy nghĩ lo lắng của mình. Cha mẹ có nhiều trách nhiệm, nhiều công việc phải chu toàn. Một lý do khác là vì chúng ta cho rằng việc của mình mới quan trọng, còn điều con nói không có gì quan trọng. Vì thế chúng ta không dành thì giờ lắng nghe và không chú ý lắng nghe. Một ngày kia, một em bé 6 tuổi hăng hái đem bài làm ở trường đến khoe với mẹ. Mẹ ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Bà mẹ đang chăm chú nấu ăn nên chỉ nói: "Ồ, vậy hả con?" Rồi thôi, không nhìn con, cũng không nói gì nữa. Đứa bé hơi thất vọng, hỏi: "Mẹ không muốn coi bài của con hả? Sao mẹ không khen con?" Nghe con nói, bà mẹ cảm thấy ân hận. Vì quá chú ý nấu ăn, bà đã không thật sự nghe những gì con nói. Bà liền ôm con vào lòng và nói: "Xin lỗi con, mẹ lo nấu ăn nên nghe không rõ. Đâu, đưa bài cho mẹ xem." Rồi bà cầm bài của con xem và khen: "Ồ, con tôi giỏi quá, làm 10 bài toán, đúng hết cả 10 bài." Lúc đó đứa bé cười sung sướng vì được mẹ khen và mẹ chú ý đến điều em nói. Khi con có điều muốn nói với cha mẹ mà cha mẹ gạt đi hay không chú ý nghe, là chúng ta ngầm bảo con rằng con không quan trọng, không đáng cho cha mẹ chú ý đến. Có người nói rằng, dù đứa con nhỏ bao nhiêu, khi con có điều muốn nói với cha mẹ mà cha mẹ không chú ý nghe, là cha mẹ đã vô tình giết chết cái mầm để xây dựng một quan hệ tốt đẹp với con. Người lớn chúng ta cần có người lắng nghe như thế nào, thì trẻ con cũng cần được người khác chú ý lắng nghe như vậy. Dù lắm khi điều các em nói rất là ngây ngô, hoặc suy nghĩ của các em không đúng hay không trưởng thành, chúng ta vẫn cần chú ý nghe. Sự quan tâm chú ý của cha mẹ rất quan trọng đối với cái nhìn của các em về chính mình. Khi được cha mẹ chú ý lắng nghe, các em thấy mình có giá trị, thấy mình quan trọng và nhờ đó có cái nhìn đúng về chính mình. Thưa quý vị là các bậc làm cha, quý vị có dành thì giờ nói chuyện với con không? Khi con cái có điều muốn nói, quý vị có sẵn sàng lắng nghe không? Nhiều khi các ông cha cần gác công việc qua một bên để có thì giờ ngồi lại lắng nghe tâm tình của con. Các bà mẹ cũng vậy. Nhiều khi chúng ta cũng cần bớt làm việc nhà hay bớt những thì giờ dành cho bạn bè, bà con để có thì giờ cho con cái. Thật sự quan tâm đến con, chú ý lắng nghe khi con có chuyện nói với chúng ta. Nếu chúng ta không xem thường con vì con còn nhỏ hay vì con là con mình sinh ra, nhưng tôn trọng con và chú ý lắng nghe khi con nói, là chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con và giúp con có cái nhìn tốt đẹp về chính mình. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.